Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ, ban lãnh đạo quỹ đạo Phật ngày nay, các thành viên học viên lớp giáo lý Bát Chánh Đạo khóa 1, Bát Chánh Đạo cấp 2 và thiền ứng dụng, cùng tất cả các Phật tử hiện diện. Còn 2 ngày nữa, ngày 20 tháng 11 2017, lễ hiến chương nhà giáo Việt Nam trở về nhằm tôn vinh đóng góp to lớn của các thế hệ thầy cô giáo cho sự nghiệp truyền trao tri thức lập nghiệp đối với tất cả thế hệ học sinh, học viên, sinh viên, nghiên cứu sinh. Nhân dịp này, ban lãnh đạo quỹ đạo Phật ngày nay, ban đại diện lớp của các lớp đã mừng ngày nhà giáo đối với thầy cũng như tăng đoàn chùa Giác Ngộ. Thay mặt tăng đoàn chùa Giác Ngộ, thầy ngỏ lời tán dương tấm lòng tôn sư trọng đạo trên tinh thần một chữ cũng thầy, nửa chữ cũng thầy. Hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn về tinh thần cao quý này. Nhân dịp này, thầy chia sẻ một số điều cần quan tâm. Điều 1, đẩy mạnh sự tu học của chùa. 3 năm qua, ngay cả trong giai đoạn chùa đang được trùng tu, và từ tháng 9 2016 đến nay đó, sinh hoạt tu học của chùa Giác Ngộ ngày càng được tiến bộ. Chùa tổ chức các ngày tu vào chủ nhật cuối tuần, bao gồm ngày tu an lạc 2 lần trong một tháng, ngày tuổi trẻ hướng Phật 1 lần trong tháng, ngày tu thiền tứ niệm xứ 1 lần trong tháng. Mỗi chương trình tu đều thu hút các Phật tử phù hợp với nhóm lứa tuổi trở về tham dự. Trung bình là 600 vào những buổi cao điểm, lên đến 800 hoặc là 900. Tháng 10 và tháng 11 2017, chùa Giác Ngộ bắt đầu chương trình sinh hoạt búp sen từ bi dành cho lứa tuổi mẫu giáo và thiếu nhi từ 3 đến 12 tuổi. Thì số lượng cũng được khoảng trên dưới 400, diễn ra vào lúc 15 giờ đến 17 giờ thứ bảy hàng 2 tuần 1 lần. Đây là một mô hình sinh hoạt mà thầy cho rằng đó, nếu giữ được phong độ đó thì các Phật tử ở mọi nhóm lứa tuổi và vị thế xã hội khác nhau đó có cơ hội trải nghiệm chân lý Phật, thực tập Phật pháp, ngồi thiền, tụng kinh, nghe pháp và tham gia các hoạt động Phật sự, sẽ làm cho họ đó đạt được các lợi lạc hiện tiền. Và điều đó đó góp phần tăng trưởng dân số Phật tử trên toàn quốc. Và quan trọng hơn đó là ánh sáng chân lý Phật và giá trị của chân lý Phật đó có cơ hội phụng sự dân sinh. Ngoài các ngày tu và chương trình tu nêu trên, Chùa Giác Ngộ còn có lớp tiếng Trung miễn phí, và thỉnh thoảng có những buổi thuyết trình chuyên đề, rồi những buổi thuyết trình về kỹ năng sống nhân dân. Sắp tới đó sẽ có thêm lớp tiếng Anh thường xuyên hơn để giúp cho giới trẻ thiếu điều kiện đó có thể học ngoại ngữ, nhờ đó tạo cơ hội cho nghề nghiệp đó được thuận lợi hơn. Từ đầu năm 2018 trở đi đó, ta nghĩ rằng chương trình tu học của chúng ta đó phải ngày càng phát triển hơn. Và tính thường xuyên theo kiểu mưa dầm thấm đất phải được liên tục hơn. Mặc dù tuần nào chúng ta cũng đã có thói tu rồi, nên thầy quyết định là trong mỗi tháng có một ngày đó vẫn giữ nguyên cho tu thiền tứ niệm xứ, rồi một ngày chủ nhật dành riêng cho khóa tu một ngày an lạc. Hai chủ nhật còn lại đó thì chia làm sáng và chiều. Buổi sáng dành cho trung niên, lão niên, buổi chiều dành cho thanh niên. Như vậy là giới trẻ nếu tham gia 2/4 tuần chủ nhật một tháng cộng với ngày tu thiền, đã có 3 kỳ chủ nhật trong một tháng tiếp xúc với chân lý Phật và thực tập Phật pháp. Người lớn tuổi cũng theo công thức này đó, ít nhất là tham gia ngày tu thiền, ngày tu an lạc, và 2 chủ nhật còn lại đó buổi sáng cũng dành riêng cho họ. Thì như vậy tổng cộng có thể được đến 4 tuần trên một tháng. Thì thay vì từ sáng 6:30 đến 5:00 chiều, bây giờ chỉ còn là một buổi 6:30 đến 11:00 kết thúc. Và chương trình buổi chiều đó dành cho thanh niên thì bắt đầu vào lúc 1:30 và kết thúc vào 5:00 hoặc 5:30. Như vậy bằng cách này đó thì tính đồng bộ, tính liên tục sẽ giúp cho mọi lứa tuổi có thể tiếp xúc được chân lý Phật, thực tập Phật pháp, và do đó đó lệ lạc sẽ thấm nhuần đến cuộc sống và ảnh hưởng đến hành vi ứng xử cũng như là kỹ năng giao tế của người đó đối với xã hội và cộng đồng. Đối với chương trình búp sen từ bi, dự kiến của thầy cũng vào đầu 2018, từ sinh hoạt 2 tuần 1 lần dẫn đến mỗi tuần 1 lần, diễn ra 2 tiếng vào thứ bảy. Thì bằng cách đó là tuổi thiếu nhi, nhi đồng, thanh niên, tráng niên, trung niên, lão niên đều cùng có cơ hội đồng đẳng trong việc đến chùa tham gia các sinh hoạt tu học. Và các lớp giáo lý thì vẫn được các thầy, các sư cô, giảng viên phụ trách điều đặn, cứ hết khóa này lại tiếp tục mở các khóa khác. Và từ năm 2018 đó thì ngoài lớp giáo lý bát chánh đạo cấp 1, bát chánh đạo cấp 2, thiền ứng dụng, thì sẽ có thêm lớp giáo lý hôn nhân. Khi mở lớp giáo lý hôn nhân đó, có lẽ chùa Giác Ngộ là nơi đầu tiên trong cộng đồng Phật giáo ở trong nước tổ chức khóa học này, với những chuyên đề mà giới trẻ Phật giáo đứng trước ngưỡng cửa chọn một người bạn đồng hành suốt cả một quãng đời còn lại sẽ dâng trào các hạnh phúc. Bởi vì phần lớn các Phật tử ít được tư vấn những lời Phật dạy về vấn đề này. 7 thập niên qua, phát xuất từ cố đô Huế, lễ Hằng Thuận, tức là tổ chức lễ cưới tại chùa, đã trở thành như là một văn hóa lễ cưới mà các Phật tử bắt đầu làm quen. Vẫn còn đó những Phật tử thủ cụ cho rằng đó, chùa là nơi trang nghiêm, hướng đến con đường giải thoát khỏi sanh tử và luân hồi, thì không nên tổ chức những hoạt động liên hệ đến là giáo lý hôn nhân, huống hồ là tổ chức lễ cưới trước mặt Phật. Thực tế đó, về văn học kinh điển, kinh Phật do Đức Phật Thích Ca tuyên thuyết trong 45 năm chứa đựng những lời dạy về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình nhiều hơn bất kỳ kinh thánh của tôn giáo khác. Nhưng rất tiếc đó, trong quá trình truyền bá chân lý Phật, do vì nhiệt tình, nhiều vị xuất gia theo các pháp môn đó truyền bá con đường giải thoát chung cho người xuất gia lẫn tại gia. Mặc dù về tiềm năng đó, thì người tại gia cũng có thể được giải thoát, khép lại sanh tử luân hồi, nhưng trên thực tiễn đó, do vì còn sống đời tình yêu và tính dục, cái cơ hội giải thoát sanh tử đó là rất khó, ngoại trừ người tại gia độc thân tu tập giống như các vị xuất gia chân chính thì cái cơ hội đó được xem là đồng đẳng. Cũng do giới hạn này đó mà rất nhiều Phật tử, nhất là giới trẻ, khi chọn một người bạn đời trong tương lai theo Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Hồi giáo, rơi vào sự lúng túng, đến nhờ các thầy, các sư cô tại các chùa tư vấn thì ngại, sợ rằng đó, mang tiếng là cưới người ngoại đạo. Không tư vấn từ các bậc thầy, các sư cô, kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực không có, kinh nghiệm đời người lại càng không. Phần lớn các bạn trẻ Phật tử đã đành lòng từ bỏ đạo Phật gốc để trở thành tín hữu của Thiên Chúa giáo hoặc Tin Lành. Về việc này đó, thầy thường sánh ví giống như bỏ viên kim cương nhặt lấy các loại sỏi đá, thật là điều rất là đáng tiếc. Lớp học và giáo lý hôn nhân sẽ là một trong những nhịp cầu để các bạn trẻ hiểu sâu hơn lời Đức Phật dạy về kỹ năng hạnh phúc gia đình, và điều đó là rất có lợi cho các Phật tử tại gia. Thì đó là kế hoạch bắt đầu từ năm 2018, chương trình tu học chúng ta sẽ dày đặc hơn. Mặc dù thời gian cho một chương trình tu, thay vì trước đây đó là trọn ngày 11 tiếng, bây giờ chỉ còn lại một buổi thôi. Và điều đó nó sẽ dễ dàng hơn cho nhiều người bận quá nhiều công việc, vẫn có thể trải nghiệm được các cái chương trình cần thiết và cần là thực tập. Điều hai, vai trò của nhà giáo. Ngày 20 tháng 11 là ngày tôn vinh vai trò và sự hy sinh của nhà giáo Việt Nam. Mặc dù lễ hiến chương này đó mới có 3 thập niên thôi, nhưng ít ra nó cũng làm cho các nhà giáo khi chọn con đường truyền sâu tri thức như là chiếc chìa khóa để lập nghiệp, bớt đi cái nỗi mặc cảm vì đồng lương quá khó khăn, quá ít ỏi của mình. Các nhà giáo mới vào nghề, lương á không tới 2 triệu đồng một tháng, phải dạy trung bình 10 năm lũy tướng tiền lương đó mới có thể lên được đó là gần 3 triệu. Giáo sư đại học phải dạy 10 năm, lương mới có thể có được 10 triệu đồng một tháng. Với vật giá leo thang, mọi thứ mà người Việt Nam sử dụng trong nước phải trả bằng một cái giá dịch vụ cao hơn là các cư dân ở các nước tiên tiến như Hoa Kỳ, Canada, Úc và châu Âu, đang khi tỷ lệ tiền lương của họ cao hơn Việt Nam từ 10 đến 20 lần. Điều này cho thấy nếu các thầy cô giáo không dạy thêm đó, rất khó có thể tồn tại bằng nghề nghiệp chân chính của bản thân, đang khi cái đồng lương là quá ít ỏi. Thì nhân dịp này tôi nhắc lại năm trách nhiệm đạo đức. Theo Đức Phật á, các nhà giáo dù là cấp mẫu giáo, cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, hậu tiến sĩ, hoặc là các thầy cô giáo dạy nghề, những điều được Đức Phật dạy trong kinh Thiền Sinh được xem như là cẩm nang mà bất kỳ nhà giáo nào đó làm theo đó chắc chắn đó sẽ tròn được trách nhiệm đạo đức đối với các thế hệ học trò của mình. Và điều đó đó mở ra một cánh cửa tương lai rất là tươi sáng cho những người có cơ hội học trực tiếp hoặc gián tiếp với các thầy cô giáo đó. Thứ nhất, truyền trao những kiến thức mà người học chưa biết, tức là mở ra các cái sổ tri thức. Mà muốn như thế đó, nhà giáo phải đọc sách, phải nghiên cứu, cập nhật tri thức trong lĩnh vực mà mình đang phụ trách để tránh tình trạng bị lạc hậu. Nhiều trường đại học và tiêu chuẩn quốc tế quy định rất rõ, trong vòng 5 năm, có khi 3 năm, nếu giảng viên phụ trách bộ môn không xuất bản được 2 bài hoặc là một quyển sách chuyên ngành về lĩnh vực mình nghiên cứu, rủi ro bị rời khỏi vai trò giảng dạy môn đó có thể xảy ra. Hay điều này đó, nó buộc các vị giảng viên đó phải luôn luôn cập nhật và nghiên cứu tiếp tục và dành thời gian cần thiết, công sức, tâm huyết, chất xám cho lĩnh vực đó, để kiến thức của mình sẽ trở thành cái dữ liệu định hướng cho việc học tốt và giúp cho các sinh viên có được một tương lai tươi sáng trên nền tảng học trực tiếp ở mình. Ở Việt Nam ta đó thì truyền thống này đó vẫn chưa được khích lệ và đề cao. Do đó đôi lúc các giáo trình cũ xì vài chục năm, giảng viên cứ đến lớp lặp lại những điều mà mình đã được soạn sẵn, và do đó đó người học đó rất khó có thể cập nhật được những kiến thức mới. Đang khi bằng phát minh, sáng kiến, sáng tạo được công bố trên thế giới, cứ mỗi phút trôi qua đó có thể đến vài chục, vài trăm. Là nếu không cập nhật tri thức đó thì cái nguồn tri thức cung cấp cho người học đó sẽ trở thành là lỗi thời. Thứ hai, nhà giáo phải có trách nhiệm giải nghi đối với những gì mà người học đó vẫn còn thắc mắc hoặc là chưa tường tận. Cho nên ở góc độ này đó, nhà giáo phải biết đặt các câu hỏi cho người học đó, đó là nghiền ngẫm, chứ không phải là chép lại các dữ liệu và thông tin đơn thuần để trở thành một cái máy lọc, mà phải biết tạo ra những cái cách là chia sẻ. Theo đó đó, người học đặt ra những thắc mắc và thậm chí có thể phản biện, trao đổi, thảo luận với người giảng dạy. Bằng cách này đó, người học đó sẽ hiểu sâu và khó bao giờ quên được cái bản tri thức mà trước đó đó do thiếu hướng dẫn của nhà giáo chúng ta vẫn còn hoài nghi, thắc mắc, chưa tường tận, chưa thấu đáo, chưa hệ thống, chưa bao quát, chưa chiều sâu, thì sau đó trở thành đó là nắm vững. Thứ ba, chia sẻ Dhamma. Trong một chữ Hán thường dịch đó là pháp, gọi đủ là chánh pháp. Nghĩa hiện đại đó là chân lý Phật. Thế vậy, các nhà giáo mà nguồn gốc của họ là Phật tử đó phải khéo léo lồng ghép triết lý Phật nói chung và lời Phật dạy nói riêng vào trong các môn mà mình có trách nhiệm gánh vác và đứng lớp, lồng ghép một cách nhẹ nhàng, khéo léo để cho các học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh có cơ hội mở thêm được các cánh cửa sổ tri thức về Phật pháp, và điều đó là gieo hạt giống Phật pháp cho họ. Nhà giáo có cơ hội nhiều nhất về vấn đề này so với các nghề còn lại trong việc dẫn dắt những người liên hệ trực tiếp chúng ta trở thành các Phật tử. Điều 4, truyền trao tri thức lập nghiệp không giấu nghề. Tức là nói đến thái độ chân thật, tận tình, với một lương tâm trong sáng và cao quý. Những gì học được chia sẻ một cách tường tận, mà thậm chí trước đây đó phải mất 5 năm, 10 năm mình mới có được cái mảng tri thức đó, cái nguồn dữ liệu đó, bây giờ truyền trao lại chỉ trong vòng vài tiếng, thế hệ đi sau đó sẽ rút được khoảng một thời gian mà trước đây chúng ta do giới hạn của nguồn dữ liệu, thì bằng cách đó đó cái nguồn tri thức của con người đó sẽ được nới rộng ở phạm vi chiều rộng lẫn chiều sâu. Đây là cách thức mà Đức Phật đã làm. Ngài đã công bố con đường chân lý và không giữ tác quyền. Ngài nói cũng giống như trái amalak nằm ở trong lòng tay, mà người có mắt có thể thấy rõ màu sắc, kích cỡ, và thậm chí là thông qua nó thấy rõ luôn từng cái phân tay trong lòng bàn tay. Là Đức Phật kết luận trong chân lý Phật không có bí truyền, không có bí mật pháp, không có tâm truyền tâm, mà truyền một cách bằng ngôn ngữ, bằng giáo dục, ai cũng có thể nghe hiểu được, thực tập được và đạt được kết quả. Thái độ đó rất là cần thiết. Người dân á thì thường có câu là cho của chứ ta không cho nghề. Cái thái độ giấu nghề đó, hoặc là gia truyền trong truyền thống của Nho giáo Trung Hoa, nó làm cho rất nhiều bản tri thức cao quý của dân loại đó bị mất đi sau khi người sở hữu đó chết mà chưa kịp truyền nghề lại cho những người khác, bao gồm những người thân và học trò. Cái tinh thần thấp vuốt từ một ngọn sang 100 ngọn, 1000 ngọn, 10000 ngọn sẽ không làm cho ngọn ngút đầu bị mất đi, rồi các cái ngọn đuốc được mồi truyền đó được đó là tăng trưởng ánh sáng. Thì đó là tinh thần và là không giấu nghề trong đạo Phật, được nêu ra trong kinh Dhammakaya của Đại Thừa và một số kinh điển Pali. Thứ năm, mục đích của truyền trao tri thức là giúp cho các thế hệ học trò đó được trưởng thành và hạnh phúc. Đây là nói đến cái định hướng mục đích rõ ràng, chứ không phải chỉ dừng lại ở kiến thức và nghề nghiệp. Hầu như là giáo dục hiện đại, và bao gồm luôn là lịch sử giáo dục con người trên quả địa cầu này trong nhiều thế kỷ qua, các nhà giáo đã không bận tâm đến việc giúp cho người học mình được trưởng thành về nhân cách qua việc đức dục và giáo dục kỹ năng sống, giáo dục giá trị sống. Cho nên đó, con người sau khi tốt nghiệp với các tấm bần ở trong tay, rất khó có thể đạt được các hạnh phúc theo đúng nghĩa nếu không có được cái nền tảng đạo đức và kỹ năng sống phù hợp với hạnh phúc. Nên đây là điều mà Đức Phật nêu ra như là một cái quan tâm rất là sâu sắc mà những người làm nghề nhà giáo đó càng phải lưu tâm. À, tôi nhắc lại năm trách nhiệm đạo đức được Đức Phật quy định cho giới nhà giáo để thấy rất rõ việc đón nhận sự tôn vinh của các thầy học trò là điều mà người học cần phải biết ơn như là một phong cách ứng xử. Nhưng hồi đáp lại đó, các thầy cô giáo cũng phải ứng xử một cách rất là xứng đáng với năm tiêu chí đạt được nêu trên. Được như vậy đó thì nhà giáo sẽ được tôn vinh cao hơn, và vai trò của nhà giáo đó sẽ định hướng cho các thế hệ học trò đó được những điều cao quý cần thiết. Điều ba, vai trò của đạo sư. Kinh Thiền Sinh có đề cập đến sáu mối quan hệ xã hội, và mối quan hệ cuối cùng đó, đó là quan hệ tâm linh giữa các bậc đạo sư và Phật tử tại gia. Các vị tăng sĩ dưới cái nhìn của Đức Phật và trong thời đại của Đức Phật đó phải là các đạo sư. Trong chữ Hán á, có hai chữ đạo đồng âm dị tự. Chữ thứ nhất, đạo là con đường, ví dụ như Bát Chánh Đạo, con đường gồm 8 yếu tố chân chính. Hay Thánh Đạo là con đường làm cho một người phàm trở thành thánh. Thiện Đạo, con đường thiện để có được hạnh phúc lớn. Chữ đạo thứ hai đó là chỉ đường, dẫn đường. Chẳng hạn như ta có từ kép đó là hướng đạo, đó là dẫn dắt con đường. Hoặc là hướng đạo sinh, những người dẫn dắt các thế hệ cùng thời với mình hoặc là đi sau mình. Mà ngầm ý của đó là hướng đến một tương lai là tươi sáng hoặc là cao quý. Thì các vị tu sĩ Phật giáo đó được Đức Phật quan niệm phải là một vị đạo sư, tức là một bậc thầy dẫn đường, thầy chỉ đường. Trong kinh tạng Pali cũng như kinh điển Đại Thừa, Đức Phật đã nhiều lần xác quyết rằng vai trò của Ngài chỉ là người chỉ đường, tức là chỉ cho chúng ta tấm bản đồ đường tắt, đường vòng, rồi các phương tiện chuyên chở ít, chuyên chở nhiều, để đi đến được mục tiêu của con đường mà chúng ta đặt ra. Và Ngài không giấu giếm bất cứ một cái gì hết. Vì đó được Đức Phật sánh ví cũng giống như là tình trạng một người tìm kiếm con đường, sau nhiều năm phát hiện ra con đường dẫn đến một tòa lâu đài, mong mê con đường đó. Lữ khách này đến được tòa lâu đài, tìm kiếm được cánh cửa cái, mở ra đi vào trong, thắp lên các cái ngọn đuốc, thấy được các báu vật, vẽ lại hiện trạng của tòa lâu đài đó, quay trở lại với thế giới của con người, công bố tấm bản đồ này ra, mời gọi những người có cái nhu cầu đến được cái tòa lâu đài đó cùng đồng hành. Ngài không giấu giếm một cái gì hết á. Và bằng hình ảnh đó, Đức Phật rất khiêm tốn khi cho rằng Ngài chỉ là người phát hiện ra con đường chứ không phải là tác giả của con đường. Vì con đường là có sẵn. Rồi rất là khiêm tốn. Về phương diện sáng tạo đó, thì kể từ khi Đức Phật Thích Ca giác ngộ với cội Bồ Đề, đạo Phật vẫn có mặt. Nhưng mà để cho người ta dễ chấp nhận cái nguồn chân lý mới thì Đức Phật phải nói là đã từng có các Phật quá khứ. Mà văn học và Bali đó lúc đầu là nói 7 vị, sau này là lên đến là 28 vị. Thực ra đó trước Phật Thích Ca thì chẳng có Phật quá khứ nào hết. Đức Phật đã mở ra một truyền thống hoàn toàn mới, và truyền thống đó được mệnh danh là con đường tỉnh thức, con đường giác ngộ, con đường minh triết, con đường tuệ giác, con đường sáng suốt. Nhưng mà vì cái tâm khiêm tốn, Đức Phật đã phải nói như thế thôi, để người ta không phải thần tượng hóa vào Ngài, và xem rằng là chân lý mà Ngài khám phá như là một quy luật. Các Đức Phật quá khứ đã từng đi qua rồi, đã từng truyền bá như thế rồi, và trong tương lai Phật Di Lặc có thể là một vài tỷ năm nữa mới ra đời, cũng sẽ truyền bá con đường bát chánh tương tự như Đức Phật thôi. Tức là quá khứ Phật, hiện tại Phật, vị lai Phật, chân lý tương đồng. Và mục đích mà Ngài nói đến Phật ba đề là để nhấn mạnh đến góc độ đó. Chứ thực ra Ngài là người đầu tiên là sáng tạo ra con đường đạo Phật, nhưng mà rất khiêm tốn để xem mình đó chỉ là cái công việc là người chỉ đường thôi, còn con đường là có sẵn. Về vai trò người chỉ đường đó thì kinh điển nói rất là nhiều, liệt ra sẽ không đủ thời gian. Ở đây thì thầy chỉ nhắc lại 6 vai trò chính mà một vị tăng sĩ đóng vai trò là người chỉ đường là phải làm. Thì trong kinh Thiền Sinh đó, chúng ta thấy là mỗi một mối quan hệ thì gồm có 2 bên. Mỗi một bên đó phải thực hiện 5 điều đạo đức để hồi đáp lại bên kia. Riêng á, mối quan hệ giữa đạo sư và tín đồ, Đức Phật quy định cho đạo sư đến 6 trách nhiệm đạo đức, là nhiều hơn các mối quan hệ còn lại. Và 6 điều đó bao gồm: thứ nhất, giúp cho Phật tử tại gia từ bỏ con đường ác, bao gồm sự phạm pháp, các hành vi ứng xử trái đạo đức, ngược lương tâm, thói quen sống, kỹ năng sống không mang lại hạnh phúc an vui cho mình và cho người. Thì phần lớn người tại gia đó nỗ lực mới đạt được cái phần là dứt ác thôi, và họ thỏa mãn rồi. Có nhiều người nói là tôi chưa từng tạo ác cho nên tôi đâu cần đi chùa đó. Đây chỉ là một trong những vai trò để mang lại hạnh phúc thôi, cái bước đầu của hạnh phúc chứ không phải là tất cả. Về phương diện nhân quả đó, không tạo ác hoặc là gừ ác đó thì không bị luật pháp nghiêm trị, mà nặng nhất là tử hình, kế đến là tù chung thân 25 năm, 15 năm, vài năm, vân vân. Thì đây là điều mà Đức Phật rất quan tâm, làm thế nào đó vị đạo sư với tư cách là một tu sĩ phải là người hỗ trợ tích cực cho luật pháp ở quốc gia mà mình đang sống nói riêng, và luật pháp toàn thế giới nói chung theo chiều hướng tích cực. Là kêu gọi người tại gia đó phải tôn trọng luật pháp, những gì không cho thì không làm. Mà luật pháp đó, thì bị lệ thuộc vào thể chế chính trị, nó có thể thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung, trải qua nhiều thời kỳ khác nhau và không bao giờ có cái sự gọi là chấm dứt hay là kết thúc. Cho nên đó, cứ mỗi một cái giai đoạn chính trị, một đảng phái chính trị lên cầm quyền thì hiến pháp và các bộ luật có thể được chỉnh sửa bổ sung, thêm và bớt có thể xảy ra. Và cái công việc của các vị xuất gia là làm thế nào để giúp cho tín đồ của mình tôn trọng các bộ luật và hiến pháp khi đã được quốc hội của nước đó thông qua, để ngăn chặn cái ác. Và cái điều đó cũng là cách để tạo ra cái sự công bằng xã hội, vì cái ác là đáng trừng phạt. Thứ hai, khích lệ Phật tử tại gia làm tất cả các hạnh lành, bao gồm Phật sự và thiện sự. Về phương diện này thì một số tu sĩ tu theo các pháp môn vẫn còn cực đoan, chẳng những là không làm đúng với những gì Đức Phật đã dạy, mà còn cho rằng đó việc các tu sĩ tham gia vào các hoạt động Phật sự và thiện sự là phan duyên, trần cảnh, tức là bám vào duyên, dướng vào duyên. Và các cái tuyên bố đó đã làm cho rất nhiều các tu sĩ đó đánh mất cơ hội tạo ra các công đức và phước báo cho mình, và bằng cách đó đó như là một nhiệm cầu để giúp cho quần chúng yêu quý mến đạo Phật ở trở thành Phật tử. Và cái hướng này đó đã làm cho các tu sĩ trở nên rất là thụ động về phương diện nhập thế và xã hội. Cho nên là các tu sĩ tu đúng theo đạo Phật đó là phải khích lệ bằng mọi cách, có những cái chương trình cụ thể để giúp cho người tại gia năng động trong việc làm Phật sự và thiện sự. Đó là các việc làm. Thứ ba, giúp cho người tại gia hiểu được những điều chưa biết và chưa tường tận, bao gồm chân lý Phật, đạo đức Phật, nhân quả, luân hồi, nghiệp báo và nhiều loại giai cao quý khác. Thì đây là điều mà các vị tu sĩ phải có trách nhiệm và cam kết làm. Về phần này đó, tôi đã cảnh báo rất nhiều lần, có một sự thiếu trách nhiệm rất lớn, rất phổ quát ở phần lớn các tăng ni trải qua 20 mấy thế kỷ truyền bá chân lý Phật. Việt Nam hiện nay có 52.000 tăng ni, trong số đó 10.000 tăng ni đó người Khmer, 42.000 tăng ni đó dân tộc Kinh. Thế mà đó, chúng ta có khoảng 100 tăng ni làm pháp sư và giảng sư được quần chúng mến mộ, quá ít. Trang phatam.com, banhoangpap.com do chùa Giác Ngộ thiết kế và chủ quản đó, tạo cơ hội giới thiệu thật nhiều các vị pháp sư và giảng sư trong nước và nước ngoài, giúp cho Phật tử tại gia xóa được mù chữ Phật pháp, do vì ở nơi mình sinh hoạt không có tăng ni, hoặc là chưa có chùa, hoặc là có tăng ni có chùa nhưng mà các vị trụ trì và các vị tu sĩ ở đó không thuyết giảng, không chia sẻ chân lý Phật. Và rất là may, nhờ cái công nghệ kỹ thuật số, chúng ta có internet và mở rộng các phương tiện truyền thông miễn phí, các Phật tử đỡ rơi vào tình trạng mù chữ Phật pháp tập thể như trước đây. 63 tỉnh thành ngày nay đã có ban trị sự Phật giáo cấp tỉnh. Mỗi một ban trị sự Phật giáo có 12 ban ngành chuyên môn, trong đó có ban hoằng pháp và ban giáo dục. Mỗi ban gồm có 25 thành viên chính thức và một số thành viên dự khuyết. Thế mà phần lớn trên 1.000 tăng ni phụ trách hoằng pháp và giáo dục đó đã không làm vai trò của mình, huống hồ là mấy chục ngàn tăng ni còn lại. Cái đó là một cái thiếu sót rất lớn mà các vị tu sĩ đó phải thấy rõ, càng khắc phục và vượt qua, phải khởi lên cái tâm là tội nghiệp Phật tử, tội nghiệp Phật giáo, tội nghiệp nhân sinh, và thấy trách nhiệm nếu mình không làm đó là có lỗi lớn với Đức Phật. Cho nên chúng ta phải phấn đấu làm, nỗ lực làm. Thứ tư, làm thế nào để người Phật tử ngoài việc hiểu sâu Phật pháp còn thực tập Phật pháp? Vì đạo Phật là nguồn chân lý trên nền tảng có thực tập để mang lại kết quả an vui, thiết thực hiện tại và siêu việt thời gian. Tức là giá trị của việc thực tập đó mang lại cho người thực tập ngay tức thời và còn kéo dài thêm nhiều đời kiếp về sau nữa. Mà muốn như thế đó thì ngoài việc viết sách, dịch kinh, dịch sách, giảng Phật học, dạy Phật học, mở các lớp đào tạo, các tăng ni tại các chùa phải mở những khóa tu, những ngày tu, những chương trình tu. Cái nhu cầu đó là rất lớn ở Phật tử tại gia. Chùa Giác Ngộ chúng ta chỉ có 790 mét vuông. Mà những cái ngày tu thiền á, có khi lên đến 900 người. Hoặc là những cái ngày tu cộng thông đó cũng được 800-900 người. Nếu như á, chùa Giác Ngộ được 100 mẫu hay là 1.000 mẫu, chính điện không phải là 300 mét vuông như hiện nay, mà là 10.000 mét vuông chẳng hạn, thì số lượng người đến tham dự, quý vị sẽ thấy là nó đông lên theo tỷ lệ thuận. Chùa Dhammakaya, Thái Lan, có giảng đường lớn nhất toàn cầu với sức chứa 1 triệu chỗ ngồi. Mỗi cạnh giảng đường là 1.000 mét, và giảng đường được thiết kế 4 cạnh bằng nhau. Trước đó giảng đường chùa này đó đã là có sức chứa 500.000 chỗ ngồi rồi, mà Hòa Thượng trụ trì vẫn quyết tâm mở thêm giảng đường mới 1 triệu chỗ ngồi. Lúc đó nhiều người ta nói là Hòa Thượng này có cái đầu óc không bình thường. Ý ta muốn nói rằng là chắc là ông này hơi mát mát, người đâu mà đông thế, đến tu học như vậy. Khi khánh thành đó là giảng đường mới với sức chứa 1 triệu chỗ ngồi, những ngày khóa tu lớn khoảng 0.5 triệu chỗ ngồi phải ngồi ngoài sân, tức là ta đến 1.5 triệu, và không đủ chỗ để chứa, và có đến cả ngàn cái monitor chất lượng cao để đặt ở những cái vị trí cách vài chục mét là một cái, để cho thính chúng đó, dù ngồi rất xa với pháp sư, vẫn có thể nhìn thấy được qua màn ảnh monitor. 16.500 mấy chục ngôi chùa trên toàn quốc Việt Nam, phần lớn là chùa nhỏ, vài trăm mét trở xuống thôi, thiếu tiện ích cho việc tổ chức các khóa tu. Và do vậy đó, tăng ni đó ngày càng là thiếu năng động hơn trong vấn đề đó. Cuối cùng rồi đó là các Phật tử tại gia may mắn lắm thì hiểu được Phật pháp, rồi một thiểu số trong số được hiểu Phật pháp đó có cơ hội thực tập Phật pháp trong các chương trình tu, mà trước đây đó chỉ có khóa Bát Quan Trai Giới thôi. Tôi rất mạnh dạn phê phán khóa tu này trong nhiều buổi giảng khác nhau, là bởi vì về bản chất đó, Bát Quan Trai Giới là dành cho các Phật tử muốn xuất gia nhưng mà chưa biết là mình có đủ hạt giống đó, bản lĩnh đó, lý tưởng đó đi trọn đời không, hay là gãy gánh nữa chưa. Cho nên Đức Phật mới mở cơ hội xuất gia gieo duyên 24 giờ đồng hồ. 8 giới quan trai thực ra đó là 9 giới sa di của người xuất gia. Thế bây giờ thì trải qua nhiều thế kỷ do ảnh hưởng từ Trung Hoa, Việt Nam á, các chùa tổ chức Bát Quan Trai Giới mà đối tượng tham dự chủ yếu là các cụ 60, 70, 80, mà phần lớn là người nữ. Chủ yếu chỉ để cầu phúc thôi. Không, không hiểu rõ bản chất của khóa tu là gì. Ngay cả các thầy, các sư cô tổ chức khóa tu này cũng nghĩ rằng là nó dành cho Phật tử phổ thông, mà về bản chất là dành cho người xuất gia tạm thời. Từ năm 2007, khóa tu Ngài An Lạc có mặt tại chùa Phổ Quang, và từ đó nó lan rộng đến mấy chục tỉnh thành, mở ra một cái phong trào tu học mới. Mà cái việc tiếp nhận giới nó không quan trọng nữa, quan trọng là tiếp nhận chân lý Phật và thực tập trong một ngày đó để mang được lợi ích an vui. Thì các Phật tử bắt đầu hiểu đạo tốt hơn, có thực tập tốt hơn. Chứ trước đây phần lớn chỉ dừng lại tín ngưỡng thôi. Mà theo đó đó, tôi thường gọi đó là Phật tử ngoài cổng chùa. Phật tử như thế là có như không, không có khác hơn, không khá hơn tín hữu và tín đồ các tôn giáo khác. Thứ năm, truyền chân lý Phật bằng thiện chí lớn và lòng từ bi. Tức là điều này nó nói về cái động cơ và mục đích mà các vị tu sĩ chia sẻ chân lý Phật. Hôm 6 tháng 11 2017, từ chương trình hành hương cho đoàn hành hương 128 người tại Ấn Độ, tôi phải rời biên giới Ấn Độ và Nepal trở về lại Việt Nam để tham dự đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Sài Gòn. Thì khi mà quá cảnh ở Bangkok á, tôi gặp một nhà sư Khmer rất sỏi tiếng Việt, sỏi tiếng Thái, sỏi tiếng Anh, sỏi tiếng Hoa. Và đây là lần đầu tiên tôi gặp một nhà sư trẻ biết được bốn ngôn ngữ như thế. Nhà sư này tốt nghiệp hai bằng thạc sĩ, hai bằng cử nhân, trong đó có một bằng cử nhân và thạc sĩ Phật học tại Thái Lan. Và tôi đóng vai đó là một tu sĩ đi học thôi. Tôi tâm sự là tôi đang muốn đi học ở Thái Lan để nhờ sư này tư vấn giùm. Và sư này cứ tưởng tôi là hai mấy tuổi. Thì sau khi tư vấn xong đó thì sư đó mới cho tôi biết là ông chuẩn bị ra đời. Tôi rất là buồn. Và nói với nhà sư này rằng đó, truyền thống Phật giáo Nam truyền tại các nước Thái Lan, Lào, Campuchia đó là tu đoạn kỳ. Mà phần lớn đó là các vị tu sĩ đó khi vào chùa tận dụng cái cơ hội làm tu sĩ, có sự cúng dường của Phật tử tại gia, học đến nơi đến chốn, sau đó ra lấy vợ. Thì cái truyền thống này ta xem đó là chuyện rất là bình thường. Từ năm 94 đến 97, tôi quen biết khoảng gần 500 nhà sư Thái Lan. Trong đó có khoảng 10 nhà sư rất thân vì học cùng chương trình. Thạc sĩ triết học rồi sau đó là tiến sĩ triết học. Mấy năm tham gia với vai trò là Phó Tổng Thư ký Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc tại Thái Lan 2006-2007. Vài năm sau này tôi vẫn tiếp tục tham gia với tư cách là quỹ viên của ủy ban tổ chức. Tổng số gần 500 nhà sư mà tôi đã từng quen biết tại Thái Lan đó, bây giờ chỉ còn có 2 vị tu thôi. Và lắm vai trò đó là lãnh đạo của giáo hội. Cái hay của Phật giáo Thái Lan đó là người ta tạo cơ hội tu xuất gia, gieo duyên từ nhỏ, hoặc báo hiếu, hoặc là huấn luyện đạo đức. Và sau khi hoàn tục đó, thì họ sẽ trở thành là vành đai văn hóa trong gia đình của mình để bảo vệ Phật giáo và giúp cho vợ con mình tiếp tục trở thành Phật tử thuần thành. Cái đó là cái rất hay, mà không phải là truyền thống nào cũng có được. Nhưng mà cái dở của truyền thống này là gì? Khi mà học thành tài xong rồi đó, thì các Phật tử nữ và các gia đình đó, giàu có, thành đạt, có con gái đẹp đó, muốn gả con mình cho các nhà sư để mang cái phước lộc về cho gia đình mình. Cho nên là vị sư mà thành đạt chừng nào đó thì các cô ngồi chờ sắp hàng chừng đó. Và sau khi hoàn tục đó, thì nhà sư đó với tư cách là một cư sĩ có một chỗ đứng rất là xứng đáng trong xã hội của những quốc gia Thái Lan, Lào, Campuchia. Thì tôi tiếp tục hỏi vị sư đó đó, với kiến thức Phật Pháp mà sư học được rất vững, ông rất là giỏi về Abhidhamma, tại sao không ra giảng kinh thuyết pháp, đảm trách một ngôi chùa, tổ chức khóa tu, mang lợi lạc cho quần chúng? Ông thở dài và than vãn rằng là vô thường đến bất cứ lúc nào, biết đâu tôi chưa kịp làm chủ trì tôi đã chết rồi thì sao? Tức ông trả lời một cách rất là tiêu cực, toàn là nghĩ đến cái tiêu cực và mong rằng là có cơ hội được hoàn tục thôi. Thì tôi tạm gọi đó là thiếu thiện chí và lòng từ bi đối với Phật tử. Nghĩ về chính mình nhiều quá đi. Thì tôi khuyên nhà sư á, sư đừng nên bận tâm về cái này. Ông nói là bây giờ tiền ở đâu để mà sinh hoạt? Thì giảng kinh thuyết pháp ai cúng dường đâu, làm sao có tiền để sống? Còn tôi đi dạy ở Thái Lan đó, một tháng là được 600 Mỹ Kim. Và tôi chia sẻ với nhà sư này rằng đó, đừng bận tâm đến tiền lương. Và sau đó tôi mới nói thật thân thế của tôi và chia sẻ với nhà sư này rằng là từ năm 2005 từ lúc tham gia vào Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh với vai trò là phó tổng thư ký, kim là trưởng khoa triết học Phật giáo, tôi chưa bao giờ nhận một đồng lương nào của nhà trường, cho đến bây giờ cũng thế. Ngược lại đó, đến những ngày lễ lớn tôi đóng góp bằng tiền của tôi và vận động các Phật tử lãnh đạo Quỹ Đạo Phật Hà Nam cùng làm công việc đó ở phạm vi lớn và tiền tôi không thiếu. Thì nhà sư đó, tiền đâu ra? Thì nói là giờ sư chỉ cần đi thuyết pháp giảng kinh đi, phổ biến rộng rãi những gì mà mình học được sâu sắc từ Đức Phật đi, rồi những người ta nghe, ta giải phóng được nỗi khổ niềm đau, giải phóng được mê tín dị đoan, giải phóng được nỗi sợ hãi, giải phóng được các bất hạnh bế tắc, họ đứng lên lại từ một cái khổ đau, họ đi tới phía trước từ những cái vết đen trong quá khứ, thì những người đó người ta sẽ nhớ ơn sư đời đời. Và khi có một Phật sự gì, chỉ cần thông báo bằng truyền thông, sư sẽ được quần chúng hưởng ứng và tiếp sức, sẽ không bao giờ lẻ loi một mình đâu. Mặc dù đã chia sẻ hết mình, vị sư trẻ này vẫn không tin. Ông cứ đặt ra vấn đề là tôi cũng có nhiều sư bạn học tiến sĩ xong rồi về giảng dạy ở các chùa, rồi rút cuộc có được gì đâu, đến giờ vẫn là một nhà sư nghèo. Thế tôi mới nói với nhà sư này, chẳng lẽ mình đi tu để được giàu à? Đừng bận tâm đến nghèo và giàu, cứ bận tâm đến cái việc vì thiện chí cho Phật tử tại gia đi, cứ làm hết mình đi, nhân nào thì nó ra cái quả đó thôi. Thì khi chia tay đấy, thì nhà sư này nói rằng là để tôi suy nghĩ lại. Thì tôi hy vọng rằng là nhà sư trẻ đó suy nghĩ lại theo một cái hướng tích cực, để không noi dấu những nhà sư Khmer đi trước, sau khi học xong chương trình, thay vì là phụng sự cho Phật giáo và dân sinh, thì trở về phụng sự cho một gia đình thôi. Đó là một điều rất là uổng. Nguồn chất xám của Phật giáo đó đã được trải ra đó là các ngôi nhà thế tục. Và do vậy, sức mạnh của Phật giáo Nam truyền ở Thái Lan, Lào, Campuchia là không cao. Chúng ta thấy như Thái Lan có 500.000 tăng ni, nhưng mà sức mạnh không có nhiều, vì những người tu lâu đã hoàn tục hết, số còn lại là rất ít. Còn cái số là 500.000 đó, phần lớn là những người mới tu vài ba năm, rồi sau đó họ tiếp tục hoàn tục, nhờ nhóm khác vào tu, rồi vài ba năm tiếp tục hoàn tục, cứ như thế thôi. Cho cái sức mạnh tri thức trải dài một cách liên tục đó là không có được, như là các nước theo Phật giáo Đại Thừa. Cho nên là tôi nghĩ rằng đó, các tu sĩ phải có thiện chí lớn, lòng từ bi lớn, đừng nghĩ về bản thân mình, gia đình mình, thì mới làm Phật sự được và mới đóng được cái vai trò là người chỉ đường một cách có hiệu quả. Thứ sáu, hướng dẫn và chỉ rành Phật tử tại gia con đường sinh thiên. Thì trong kinh tạng Pali đó, sinh thiên đó được xem là quả phúc cao nhất. Kinh tạng Pali không thừa nhận có các cõi Phật ngoài quả địa cầu của chúng ta đang sống, và kinh tạng Pali cũng không thừa nhận có các đức Phật ngoài Đức Phật Thích Ca. Chỉ có một đức Phật duy nhất thôi, đó là Phật Thích Ca thôi. Còn Phật Di Lặc trong tương lai là chưa ra đời, có thể là vài nghìn tỷ, vài tỷ năm, gọi là vài nghìn năm, đó là chuyện lâu xa. Còn trên một quả địa cầu á, chỉ cần có một vị Phật, đó là Phật Thích Ca, là quá đủ rồi, không cần có thêm một vị Phật thứ hai. Cho nên á, sinh thiên được hiểu là gì? Tái sanh vào một quả hành tinh khác với quả hành tinh mà chúng ta đang sống. Tại vì trong kinh Pali mô tả đó là ở các hành tinh khác có sự sống con người đó, nơi đó đó cái phước tướng của con người đó đẹp hơn, cao hơn, tuổi thọ con người đó dài lâu hơn, và môi trường sống đó, hòa bình hơn, chiến tranh, bạo lực, khủng bố, tệ nạn xã hội không có. Con người rất là chân thật và cái trình độ tri thức là rất là cao. Đó là năm phước báo mà con người ngoài hành tinh được so sánh với hành tinh chúng ta và trở thành là cái tiêu chí để người trở thành chúng ta phấn đấu để đạt được. Cho nên đó, chỉ con đường tái sanh đã làm chư thiên, tức là con người ngoài hành tinh đó, được xem là trách nhiệm quan trọng của các vị tu sĩ. Và điều đó được hiểu là gì? Chỉ nhân quả, hướng dẫn đạo đức, các hành vi Phật sự và thiện sự, để cho Phật tử tại gia gieo trồng, làm phúc, tu đức, đóng góp, phụng sự, dấn thân, để mới có được cái kết quả đó. Về sau này thì Phật giáo Đại Thừa từ thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch mới mở ra thêm các Phật độ qua các bản kinh Đại Thừa. Chẳng hạn như Tây Phương tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, Đông Phương tịnh độ của Đức Phật Dược Sư, rồi Thế Lễ của Đại Nhật Như Lai ở trong là Mật Tông, và nhiều cõi Phật khác của các Đức Phật khác. Đó là những phần phát triển về sau, trung bình là khoảng 500 năm sau khi Đức Phật qua đời mới có. Cho nên chỉ ra con đường để sanh làm con người ngoài hành tinh được xem là một cái phúc báo lớn, là một cái trách nhiệm lớn mà các vị tu sĩ đó cần phải làm. Cái đó là năm trọng trách mà các vị xuất gia với vai trò là đạo sư được Đức Phật nhắc nhở thường xuyên. Mười một năm qua tham gia giảng dạy tại Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, tôi đã có cơ hội đóng góp và Phật pháp cho gần 3.000 tăng ni, cộng với những cái lớp cao đẳng tại trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh, cao đẳng Cần Thơ, cao đẳng Bà Rịa Vũng Tàu, lớp cao cấp giảng sư, thì số lượng các tăng ni trẻ tôi có cơ hội được chia sẻ Phật pháp ấy, là lên đến khoảng 5.000, 5.500. Thì tôi thường tâm sự với các vị rằng đó, làm thế nào đó trong một kiếp người là mỗi tu sĩ phải phấn đấu hết mình, làm những gì có thể, chứ đừng có ngồi mà chờ sẵn ổ mà đẻ. Người tu sĩ có trách nhiệm phải tạo ra ổ cho chính mình, tức là chủ động tìm Phật sự, mở Phật sự, dấn thân Phật sự. Thế có người nói là làm nhiều quá chết sớm sao? Chết sớm cũng đâu có sao, vì chết đâu phải là hết đâu, tiếp tục tái sinh. Tôi không có nguyện vọng sống đến 80 tuổi, 90 tuổi, 100 tuổi chưa cho mệt, vì ở cái tuổi đó không làm Phật sự tốt được, ngồi dưỡng già thôi. Lão lai tài tặng, tức là cái quy luật sinh học, là khi mà não của chúng ta nó bắt đầu nó bị lão hóa thì bộ nhớ kém, trí thông minh kém. Và phần lớn đó là những người già mà tuổi 80 trở lên là gần như là hưởng già thôi. Thì ở trong đạo các hòa thượng cũng thế thôi, 80 tuổi, 85 tuổi, 90 tuổi, 95 tuổi trở thành cây đa cây đề về đạo đức, về tâm linh, chứ còn làm Phật sự là hết nổi rồi. Giả sử do làm Phật sự mà chết sớm thì cũng đáng vui thôi, mà về nhân quả thì làm Phật sự không thể chết sớm được, vì nó tăng trưởng phước báo, là có niềm vui, có phụng sự, có giá trị thì tự động mình sống dài hơn. Người nào làm Phật sự nhiều thì ít bệnh, ít mệt, hoặc là có bệnh thì nó bớt mệt, vì có những niềm vui phụng sự cho người khác. Cho nên đó, phải làm thế nào đó mà các tu sĩ phải phát triển với một trọng trách lớn, vai trò làm đạo sư. Ở chùa Giác Ngộ tôi có cơ hội xuất gia đó khoảng 70 tăng ni, trong đó là 22 vị ni tu còn nguyên, gần 50 vị tăng đó thì bây giờ còn khoảng một phần nữa. Một phần nữa theo cái quy luật tóc dài theo năm tháng, thì đó là cái quy luật loại trừ thôi, thì mình cũng không phải thất vọng gì. Đó là quy luật từ xưa đến nay nó là thế. Thì tôi đều muốn cho các đệ tử xuất gia của mình phải trở thành một vị tu sĩ năng động giống như Đức Phật. Nếu quý vị đọc là tiểu sử của Ngài, với 45 năm hoằng pháp, mỗi đêm Đức Phật ngủ chỉ có 4 giờ đồng hồ thôi, và 20 giờ còn lại là làm Phật sự hết, và làm không mệt mỏi. Có lẽ về phương diện này không thể tìm thấy một vị đạo sư sáng lập các tôn giáo khác được một phân nửa như Đức Phật, đừng nói là ngang bằng. Còn ai nghĩ rằng đi tu để được nhàn hạ, đi tu để khỏi phải làm việc gì hết, đó là một sai lầm. Cà sa vị trước hiềm đa sự, dĩ trước cà sa sự cánh đa. Đó là lời mà các tổ sư ngày xưa đã nhắc. Có một số người đó rơi vào cái tâm trạng đầu của cái câu đầu á, trước khi mặc áo cà sa, khi còn là người tại gia đó, mình đã buồn sợ mệt mỏi với cái đa sự của cuộc đời, cho nên phải đi tu để chối bỏ cuộc đời đi. Câu thứ hai đã nói về một vị tu sĩ lý tưởng đáng khích lệ, dĩ trước cà sa sự cánh đa. Khi mặc áo nhà sư rồi, làm tu sĩ rồi đó, thì việc lại nhiều hơn khi còn ở tại gia. Đó là việc Phật sự. Và việc Phật sự ở đây được hiểu là gì? Chia sẻ chân lý Phật, thực tập chân lý Phật, hướng dẫn chân lý Phật qua viết sách, dịch thuật, giảng dạy, mở khóa tu. Đó là những nhiệm vụ chính mà một vị tu sĩ phải làm. Còn các việc khác chỉ là phụ thôi. Trước khi Đức Phật qua đời đó, thì tôn giả A Nan là thư ký riêng của Đức Phật, thay mặt đại chúng thưa với Ngài rằng là: Ngài có chỉ định cho ai thay mặt Ngài lãnh đạo giáo hội không? Đức Phật khước từ. Và Đức Phật đưa ra cái tông chỉ của Ngài là như thế này: lấy chánh pháp, lấy giới luật làm nơi nương tựa, làm hòn đảo, mà mỗi người hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, không nương tựa vào bất kỳ ai khác. Cứ là Đức Phật không chấp nhận cái mô hình lãnh đạo giáo hội, mà theo đó đó có một vị được xem là cao nhất, ngày nay gọi là tăng thống, pháp chủ, tăng vương hay là chủ tịch giáo hội. Đức Phật không khích lệ mô hình này, mà Đức Phật khích lệ là gì? Lãnh đạo tập thể. Và cái nhân quyền ở trong tăng đoàn Phật giáo đó là biểu quyết theo đa số. Có những vấn đề kém quan trọng đó thì biểu quyết một lần, gọi là nhất bạch yết ma. Yết ma là một loại biểu quyết tăng đoàn. Việc quan trọng hơn là nhị bạch yết ma, biểu quyết hai lần. Việc quan trọng nữa, nghiêm trọng nữa thì tam bạch yết ma, biểu quyết ba lần. Và cái sự đồng thuận theo tinh thần Phật dạy là không phải là đại đa số đâu, mà là toàn thể. Đó là tinh thần dân chủ mà ngày nay phương Tây đang làm. Đó là Đức Phật không có chấp nhận là cái mô hình giáo hội. Cho nên là tôi nêu việc này ra mà phần lớn cái tăng ni đều đã biết hết rồi. Để chỉ nhắc một điều thôi, là trong quá trình là Phật sự, chúng ta có thể gánh vác một cái vai trò trong giáo hội với 13 ban ngành như là hiện có ở cấp trung ương, cấp tỉnh thành hoặc là cấp quận huyện. Nhưng đừng nghĩ rằng đây là mục tiêu của tu sĩ. Sự gánh vác đó như là một sự hy sinh thôi, đóng góp một cái gì đó cho Phật giáo qua cái vai mà mình đã được tin tưởng giao phó, hoặc là tình nguyện là đưa lên trên cơ thể của mình, hoặc là làm các cái công việc ứng phó đạo tràng, cầu an, cầu siêu, tổ chức các sự kiện, cũng chỉ là các hoạt động phụ. Vai trò chính các tăng sĩ phải làm đó là làm đạo sư, thầy thuốc tâm linh. Giống như bác sĩ không chẩn đoán bệnh được, hoặc chẩn đoán được bệnh mà không điều trị bệnh được cho bệnh nhân đó, bác sĩ đó trở nên vô dụng. Các tu sĩ không chẩn đoán được nguyên nhân khổ đau của các Phật tử tại gia, không giúp cho họ được cái con đường chánh đạo để khép lại khổ đau, mở ra an vui hạnh phúc, thì các tu sĩ đó cũng trở nên vô dụng giống như bác sĩ vậy. Thì đó là cái vai trò mà các Phật tử ở đang tuổi trẻ trung có lý tưởng muốn trở thành tu sĩ phải suy nghĩ kỹ. Đi tu là để nhấn mạnh đến cái nhiệm vụ quan trọng này, tránh những tình trạng là ẩn dương nương cửa Phật, tức là bỏ cõi đời vì là làm ăn quá khó khăn, rồi cái nghèo khó, áp lực, mệt mỏi mà không được cái gì, vào chùa đó không cần phải làm gì hết, đó là có Phật tử cúng dường, ta tôn kính mình, xưng bằng thầy với lòng tôn trọng. Thì đi tu như thế thì nó uổng cả một kiếp người. Phải đi tu để thực tập chân lý, truyền bá chân lý với một cam kết lớn. Thì đó là cái đóng góp mà các vị tu sĩ cần phải làm. Kính thưa tăng đoàn và các Phật tử đồng tu, thì hôm nay đó, nhân ngày dạy giáo Việt Nam, mặc dù là không có liên hệ nhiều đến lễ thầy ở trong chùa, các lớp giáo lý Bát Chánh Đạo 1, Bát Chánh Đạo 2, thiền ứng dụng cùng với các Phật tử và quỹ đạo Phật ngày nay tổ chức để mừng tất cả các vị tu sĩ, nói chung là tăng đoàn chùa Giác Ngộ. Nhân dịp đó tôi nhắc một số điều như vừa nêu để mong tất cả cùng nghiền ngẫm để làm thế nào đó giúp cho Phật giáo nó có cơ hội phụng sự nhân sinh nhiều hơn. Và cái vai trò của Phật tử tại gia đó, nói thì Đức Phật đó bằng tiếng Bali là Upasaka, cận sự nam, Upasika, cận sự nữ. Thì nên gồm có hai cái nhiệm vụ chính. Thứ nhất là thân cận đối với Phật pháp, chùa chiền và tăng đoàn. Phải đến chùa tham gia sinh hoạt tu học, tham gia vào các Phật sự, chứ không phải chỉ đến là cầu nguyện xong lại đi về, dự một khóa lễ xong đi về. Và chính sự đây là phụng sự Phật pháp, tăng đoàn và nhân sinh, gọi là cận sự nam, cận sự nữ. Có hai cái nội dung rất là cụ thể, nhưng rất tiếc đó, đó là nhiều Phật tử đó, ít khi quan tâm đến vấn đề này lắm. Từ lúc lập quỹ Đạo Phật ngày nay đó, thì lãnh đạo của quỹ là những người hy sinh vừa tiền bạc, chất xám, công sức, thời gian của bản thân, gia đình mình, công ty mình đang phụ trách để làm việc Phật sự. Thì các hoạt động của chùa Giác Ngộ mới mạnh được như ngày hôm nay. Thế đó là những Phật tử đúng với tên Phật gọi là cận sự nam và cận sự nữ. Thì qua việc này đó, thầy muốn kêu gọi tất cả các Phật tử còn lại nên noi gương lãnh đạo quỹ Đạo Phật ngày nay để tình nguyện làm những việc đáng làm. Thì trong thời gian qua chúng ta đã có 2.500 phụng sự viên, mà thường xuyên nhất là trong số đó là có khoảng 400 vị làm rất tích cực. Mỗi khi có một sự gì quỹ Đạo Phật ngày nay thông báo là có người hưởng ứng. Thì nhân dịp này đó, thầy cũng muốn là trong khóa tu tuổi trẻ sắp tới, khóa tu ngạn lạc, khóa tu thiền, thì mỗi một cái chương trình tu á nên thông báo và mời gọi lập ra một cái ban lãnh đạo. Ví dụ như trong nhóm tuổi trẻ đó, cũng nên có ban lãnh đạo gồm có nhiều chúng, mỗi một chúng đó, thì lấy tên của một vị thánh nhân hay là tên của một cái đức tính tốt, thì gồm có vài chục thành viên, gồm có chúng trưởng, rồi các chúng phó, thư ký, thành viên. Và mỗi chúng như vậy nó sẽ nỗ lực phát huy làm sao cho cái số lượng của chúng mình ngày càng được tăng trưởng theo năm tháng. Tương tự đối với khóa tu ngạn lạc dành cho trung niên và lão niên cũng với mô hình đó, rồi với cái khóa tu thiền cũng với mô hình đó, thì chúng ta sẽ có được ít nhất là 3 hệ thống. Và tương tự đối với các lớp giáo lý cũng nên lập ra theo như thế này và dưới sự lãnh đạo chung của quỹ Đạo Phật ngày nay, để chúng ta tạo ra một cái mạng lưới hoạt động Phật sự mà Đức Phật gọi đó là cận sự nam, tức là gần gũi tam bảo để phụng sự Phật pháp và nhân sinh, và cận sự nữ tức là người nữ làm công việc tương tự. Là chúng ta phải đi đến một cái bước quan trọng hơn, đó là ngoài cái việc thụ hưởng các cái hoạt động tâm linh tại chùa như là một cái quyền cao quý được luật pháp bảo hộ, thì mỗi Phật tử tại gia đó nên dành một cái quỹ thời gian nhất định để đóng góp tham gia vào. Thì ai có năng khiếu gì đó thì phụ trách đó, lãnh vực thuộc năng khiếu đó. Thì có như thế đó thì cái sức mạnh của một ngôi chùa nó mới được gia tăng. Chứ còn tăng ni cũng không thể nào đủ sức mà làm hết, đủ thời gian mà làm hết. Chùa Giác Ngộ là khoảng 30 tăng, với cái độ dày của các Phật sự liên tục xảy ra hầu như mỗi ngày. Thì các vị tu sĩ làm cũng rất là mệt mỏi, thì cái thời giờ mà đi học Phật nó cũng bị giới hạn. Rồi học thêm triết học, tôn giáo học để mở rộng cái tầm hiểu biết, rồi học thêm cổ ngữ Phật giáo, rồi sinh ngữ để mà mở rộng cái nguồn tham khảo. Mặc dù đông như thế mà vẫn còn làm chưa sể. Bên cạnh đó đã có sự đóng góp của Quỹ Đạo Phật ngày nay, là các phụ sự viên mà còn như thế. Huống hồ đó có nhiều ngôi chùa nhất tăng nhất tử, mỗi chùa có một vị tu sĩ trụ trì thôi, mà không có người gánh vác nữa. Thì một cái Phật sự phải chuẩn bị trước hàng tháng, hoặc là ít nhất là vài tuần. Thì còn đâu mà tâm huyết thời gian để mà đầu tư vào việc giảng pháp, giảng kinh được nữa. Cho nên đó, các Phật tử tại gia phải tham gia vào các công việc, các sự kiện, các Phật sự, thì Phật pháp mới có cơ hội đóng góp được cho nhiều người. Trước khi kết thúc thì nhân dịp này thầy muốn thông báo một thông tin, vừa là thông tin vui và cũng vừa là một trách nhiệm. Thông tin vui đó là vì thầy Ngộ Chơn, đệ tử lớn của thầy, có nhân duyên được anh ruột là thầy Thanh giao cho cái vai trò lãnh đạo cái ngôi chùa tên là Phật Thiên ở huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Thì chùa nằm trên một diện tích khoảng 4.000 mét vuông thôi, đang xây dựng được 70% phần thô. Tổng diện tích xây dựng là 3.000 mấy trăm mét vuông, chánh điện là khoảng 1.200 mét vuông, rất là to, có sức chứa có thể là trên 1.000 người làm lễ và tu học cùng một lúc. Thì trong giai đoạn 3 năm qua đó, thì chùa đã xây dựng được tòa chánh điện gồm có tầng hầm, tầng trệt, lầu 1 là chánh điện, được 70% mà. Tăng xá đó thì cũng dở dang, cổng tam quan rồi bờ tường nó vẫn chưa có. Số lượng kinh phí đầu tư vào giai đoạn 1 đã là khoảng 13 tỷ. Giai đoạn 2 đó sẽ làm bắt đầu từ bây giờ cho đến ít nhất là 1 năm nữa, nếu may mắn được với vị đóng góp thì sẽ hoàn tất trong 1 năm. Thì cái kinh phí dự kiến chắc có lẽ cũng phải là 8 tỷ. Thì nhân dịp này đó, thầy xin thông báo về cái tiệc chai gây quỹ xây dựng các hạng mục còn lại của chùa Phật Thiên vào ngày 9 tháng 12 2017, lúc 15 giờ, đó là ngày thứ bảy, sau khi hoàn tất cái chương trình khóa tu thiếu nhi và nhi đồng á, thì chương trình đó sẽ diễn ra. Thầy lặp lại, đó là 17 giờ thứ bảy ngày 9 tháng 12 2017 tại chùa này. Thì để hưởng cho chương trình đó, quý vị nên phát tâm mua vé buffet chai giá hữu nghị 200.000 á, thay vì quý vị đi ăn nhà hàng nó đến vài trăm, có khi 1 triệu đồng á. Cố gắng vận động những người thân của mình cùng hưởng ứng. Và ngoài cái việc mua vé để đến ăn góp vào quỹ, thì ai có khả năng tịnh tài đó, cố gắng mang theo để sẵn. Đường lên thế giới Phật á, càng nhẹ tịnh tài chừng nào là càng tốt chừng đó. Cho nên là cố gắng mở hồ bao ra để phát tâm, để mình chuyển cái phước của mình từ cái hữu hình là vật chất sang cái dạng công đức. Thì cái phước công đức là nó đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường của cuộc sống. Thì mong quý vị liên lạc với văn phòng của chùa Giác Ngộ để mua vé. Mua vé là một phần, nhưng mà đóng góp là phần cái quan trọng hơn. Thì rất mong các Phật tử hưởng ứng cho Phật sự điêu trên. Và chùa Phật Thiên đó được xem giống như một cái chùa theo mạng lưới tông chỉ Đạo Phật ngày nay của chùa Giác Ngộ. Và khi mô hình này mà được thành công đó, thì cố gắng làm sao cứ 1 năm 2 năm đó, chúng ta có thêm một chùa chi nhánh, chùa theo cái mạng lưới chung đó, để cái mô hình tu học nó đạt được cái chuẩn giống như chùa mình, là tổ chức khóa tu, ngày tu, chương trình tu vào những ngày cuối tuần, chứ không phải là một tháng có một lần, hay là vài ba tháng được một lần, hoặc là như một số nơi đó Phật sự nó diễn ra theo vụ mùa. Một năm là mùa Tết, mùa Phật Đản, mùa Du Lan, rồi mùa rằm tháng 10, có 4 vụ mùa hết. Bây giờ làm sao đó một năm có 52 tuần, chúng ta phải điều tổ chức để mang lợi lạc cho quần chúng tại gia. Một lần nữa cảm ơn tất cả các Phật tử có mặt và các học viên đã nghĩ tưởng đến thầy và tất cả tăng đoàn chùa Giác Ngộ, là một cái buổi hiến chương nhà giáo rất là ấm cúng. Chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và hạnh phúc trong cuộc đời.